nghĩa là ngạ quỷ đã bị hình phạt. Nếu mình nghịch nhẹ hơn nữa, mình rơi nghĩa là xuống làm súc sanh, chồn, cáo, mèo, heo, tất cả những cái đó, nghĩa là mình vừa thức này vừa rời khỏi cái xác này thì lập tức nhập vào cái thân xác để làm một cái xuất xác. Cho nên không có cái thời gian để trở lại mà nói với mọi người rằng bây giờ tôi đã bị khổ đau cảnh giới đó. Còn nếu mà các Phật tử thọ một cái phước báo rất nhiều, rất lớn, tức là mình làm công đức lành quá nhiều rồi đó, thì khi các Phật tử vừa chưa kịp rời khỏi mà người ta nói rằng nếu mình được giảng sanh thì có chư thiên, có thập phương tam thánh hoặc có những cái vị trời đó, họ rải qua họ chờ đợi giống như là xe đưa rước vậy. Nếu mà các Phật tử mà mình làm các phước lành nhiều á, là các Phật tử chỉ cần tới một cái cảnh giới nào là ở đó người ta chờ đón, là đây ở phi trường để người ta đón đưa mình. Các vị nghe vậy có lạ không? Cái đó không có là lạ. Chẳng những thầy nói rằng cái gì mà làm những phước đức, thầy là con người có thể là tầm thường chẳng ra gì cả, nhưng mà các vị biết là nếu thầy chuẩn bị, thầy báo rằng ngày mai thầy sẽ đến Mỹ vào lúc mấy giờ, thì những cái người Phật tử, những người thân yêu, những người mà sẵn sàng gặp mình để mà để thăm viếng, để nghe kinh á, là họ đã sẵn sàng chuẩn bị, họ nôn nao để mà họ ra họ đón chờ mình. Thì trong kinh nói rằng nếu mình làm những điều nào phước thiện thì cái phước thiện nó sẽ đón chờ mình giống như người thân mà đón chờ một cái người lữ thứ lâu năm mới trở về. Cũng vậy, nếu mà chúng ta biết rằng cái nghiệp quả chúng ta có thành tựu hay không thành tựu, có nghi ngờ, thì chúng ta sẽ hiểu ngay qua cái câu trả lời của ngài Kumala Kajit này. Ngài nói rằng là nếu mà cái nghiệp quả của mình vua luận lý là như vậy, nhưng mà trên thực tế nếu mà mình làm các cái tội, trong lòng mình nó chứa đầy phiền não, đứa chứa đầy nhiễm ô, thì mình vừa rời khỏi thể xác này là mình phải thọ những cái thân bất thiện, cho nên mình không có thời gian trở lại. Cũng như có nhiều người nói rằng tịnh độ thì nói, nhưng mà tịnh độ chưa ai về đó. Ai về tịnh độ mà ai chứng minh rằng có tịnh độ? Giống như ai chứng minh rằng cảnh giới địa ngục ở đâu, chúng ta không thể chứng minh được. Nhưng mà chúng ta biết được rằng trên một cái luật của nhân quả đó, thì các vị thấy rằng nhà vua cũng sẽ hỏi tiếp được những cái tương lai về sau. Bây giờ cái đầu tiên ngài hỏi rằng cái người mà có tội đó, thì ngài cả giúp trả lời rằng nếu một người mà có tội đó thì không thể nào xin để mà trở về báo với gia đình. Cho nên vì vậy mà cái người thân của vua không thể nào trở lại để báo vua biết rằng trong địa ngục kia khổ thế này, khổ như thế nọ, bị đốt, bị nướng, bị cháy. Cho nên do đó cho nên nhà vua không thể gặp lại cái người mà mình vừa hỏi. Nhưng mà vua nói rằng này Sa môn, dù ngài có nói vậy, ta vẫn chủ trương không có đời sau, ta vẫn không tin. Thì nghĩa là tôn giả Kumala lại hỏi rằng như vậy trong lòng vua vẫn còn cái gì nghi ngờ? Nói rằng còn. Thì bây giờ ông muốn nói rằng lại có một sự kiện phi lý này cả giết. Tôi có người thân lâm bệnh, tức là một người thân bệnh sắp chết rồi, mà cái người thân của ông ta, tức là bây giờ thầy nói lượt lại, tức là người thân của ông đó là coi như là sống một cái đời sống có phước báo, có an vui, nữa là thi ân bố đức, rồi nữa là không có bổn sản, có đại lượng, nó tóm lại là làm tất cả công đức lành. Cho nên khi người đó bệnh sắp chết thì ông mới tới ông hỏi rằng, ông hỏi cái câu nói cũng giống như vậy, ông nói rằng nếu mà bạn đi lên một cõi trời, một cảnh giới nào tốt đẹp mà bạn thấy những gì tốt đẹp thì xin bạn hãy trở lại và nói với tôi để tôi biết được rằng có cảnh giới đó thật. Thì ông nói rằng sau khi ông nói với cái người thân đó, họ chết rồi tới bây giờ không thấy trở lại nói gì đâu. Cũng như giờ các Phật tử thấy cầu bao nhiêu bà con đi về cảnh giới cực lạc, có ai trở lại nói Phật tử biết là cảnh giới cực lạc ở đâu không? Có ai không? Cái ý ổng vậy đó, ổng nói rằng ngay cả những người thân là cha mẹ mình á, mình cầu cho họ đi cực lạc xong rồi kêu họ trở lại nói cho mình biết rằng có cực lạc thật á, thì không thấy ai trở lại nói. Thì ổng do đó, lý do đó mà ổng không tin được có đời sau. Thì bây giờ vị tôn giả này mới nói rằng xin hãy nghe tôi nói thí dụ, nếu người nào có trí nghe thí dụ này thì được hiểu biết. Cũng như ở thôn ấp kia có một cái hầm khí công cộng sâu quá đầu người, đầy phẫn ở trong, nếu có một người rớt xuống chìm tận đáy hầm ấy, nếu có người khác thương xót mong cầu sự phước lợi và hữu ích, sự an ổn khoái lạc cho người mắc nạn, cho nên tìm dây tìm cây và thông thả kéo nạn nhân từ nhà khí lên, sau đó gạt phẫn bằng thanh tre, bằng lá cây, tắm bằng nước ấm, sau đó tắm rửa sạch sẽ, đem hương bột hương thoa khắp thân thể, mời lên chánh điện cho hưởng vui ngũ dục. Ý vua nghĩ sao? Không lẽ nạn nhân ấy tưởng nhớ hầm khí trước đây quan hỷ ngợi khen và muốn thấy một lần nữa hay chăng? Đó, đây là cái câu thí dụ. Tức là một người mà rớt xuống á, cái hầm phân, rồi bây giờ mình lượm lên, rồi mình nữa là cho vô một cái nhà nữa là cả triệu bạc ở đây, ngồi ăn uống đầy đủ xong rồi thì hỏi cái người đó rằng có muốn trở lại nhìn thấy cái hầm phân hoặc muốn lặn xuống dưới mà coi bao nhiêu con dòi dưới không? Thì nhà vua nói rằng không thể có cái chuyện đó. Cho nên một người đó mà nữa là nghĩa là chỉ cần nghĩa là không thể ưa kẻ ý, huống hồ là tưởng nhớ đến, tức là không có thể nào mà ưa nghĩ đến cái chuyện đó, huống hồ là xin trở lại. Thì cái vị sa môn này, tức là cái ngài tôn giả này, chứng minh rằng vậy thì này vua Địa Tứ, nếu vua có người thân dự hạnh tinh tấn tu hành, biến nhát không ganh ghét, không bổn sẻn, tham lam, có đại lượng, thì sau khi thân hoại mạng chung, người đó chắc chắn sinh lên cõi thiện xứ, sinh lên cõi trời. Sau khi sinh lên cõi trời được vui hưởng ngũ dục ở đó, ý vua nghĩ sao? Không lẽ vị thiên tử cõi đó lại còn xả bỏ ngũ dục ở đó, tưởng nhớ ngũ dục trần gian này mà quan hỷ ngợi khen, muốn trở lại để gặp vua nữa chăng? Thì vua nói rằng không thể có, vì ngũ dục nhân gian là xứ quế, là bất tịnh, rất đáng ghét, không thể hướng đến, không thể ưa thích, thô tháo bất tịnh. Này cái viết, so với ngũ dục nhân gian thì ngũ dục cõi trời là hơn cả, là tối thượng, là tối hảo, là tối diệu. Nếu thiên tử cõi kia xả bỏ ngũ dục cõi trời, tưởng đến ngũ dục cõi dân gian, quan hỷ ngợi khen, muốn thế lại, điều đó không thể nào xảy ra. Cho nên vị tôn giả mới chứng minh, này vua Đệ Tứ, vua nên quán sát về đời sau cũng giống như thế, chứ đừng giống như cái nhìn và cái nhận thức của con mắt thịt. Này vua Đệ Tứ, nếu có sa môn phạm chí nào đoạn tuyệt ngũ dục, ly dục, thú hướng ly dục, đoạn tuyệt nhế, ly nhế, thú hướng ly nhế, đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si, tức là từ bỏ tham sân si, thì vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy đúng như thật chúng sanh này, lúc sanh lúc tử, sắc đẹp sắc xấu, sắc diệu sắc bất diệu, qua lại thiện xứ bất thiện xứ, đều tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Tức là muốn nói rằng cái nghiệp của chúng ta, tất cả các phước báo chúng ta có thân hình tốt đẹp, hoặc cao hoặc thấp, hoặc đen hoặc trắng, đều do cái nghiệp của mình tạo. Thì bây giờ sau khi cái vị vua này nghe xong, ông nói rằng mặc dù như vậy mà ông cũng không tin, không tin có đời này, tức là không tin có đời sau, không có chúng sanh sinh ra. Cho nên cái người Phật tử đi chùa rồi nói những chuyện cho người, cho bà con thân quen mình nghe, nói chuyện là nhân là quả, nói chuyện là nghiệp báo này kia, nhưng mấy người kia họ nghe không rồi, họ nói là tôi cũng không tin nữa, nhất định không tin. Thì bây giờ vị vua này hỏi rằng như vậy cái gì trong lòng ngài, còn cái gì trong lòng? Thì ông nói rằng đúng như vậy, tức là tôi có một cái người thân lâm bệnh, giống như tôi nói nãy vậy. Rồi nghĩa là sau khi nghĩa là người đó nghĩa là lâm bệnh rồi, sắp chết rồi đó, thì tôi mới nói rằng nếu người đó nghĩa là có tinh tấn, có tốt đẹp á, thì họ có được hạnh phúc á, họ được sanh lên cõi trời. Nếu quả thật mà họ sanh lên cõi trời á, thì họ phải trở lại để nghĩa là nói cho tôi biết được. Nhưng mà họ đi rồi họ không trở lại, họ đi rồi chưa có ai nói tôi điều đó đâu, cho nên bây giờ tôi cũng không tin. Thì nếu á, mà nói rằng nếu cái người này á, trả lời với vua rằng này vua Đệ Tứ, ở cõi trời quan lạc thế này thế này, nếu bạn ở cõi trời nghĩ rằng nếu ta trở về thì ta sẽ được những gì, vua Đệ Tứ có nhiều của cải, ông ta sẽ cho ta. Tức là tôi đã nói với người đó rằng ngươi nếu quả thật ngươi đi lên cõi trời đó mà có thật cõi trời, ngươi trở về nói thì ta sẵn sàng đem hết cả tài sản, đem hết cả dương vị này ta giao cho ngươi. Tức là giống như các Phật tử nói rằng nếu mà ai sắp chết ra mình nói rằng họ đi lên cõi trời, họ làm tốt mà sinh cõi trời á, thì họ chỉ cần về mà nói cho mình biết được rằng có cõi trời á, thì bao nhiêu tài sản của các Phật tử đều cho người ta hết. Đó, ông nói vậy. Nhưng mà người đó không có trở về, cho nên ông không tin, không tin rằng có đời sau và có chúng sanh sanh ra. Bây giờ tôn giả Kumala Kajip mới nói, này vua Đệ Tứ, tuổi thọ cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống ở nhân gian thì ngắn ngủi. 100 năm ở cõi nhân gian bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi trời tam thập tam thiên. Có ngày có đêm như vậy, 1 tháng có 30 ngày, 1 năm có 12 tháng, mà tuổi thọ của chư thiên ở cõi tam thập tam thiên đến 1000 năm. Tức là ai sanh lên cõi trời đó thì sống được 1000 năm, mà 100 năm ở cõi nhân gian cõi mình nè là chỉ bằng 1 ngày 1 đêm trên cõi đó. Cho nên á, cái ý ngài này mới nói rằng nếu vua có người thân diệu hạnh tinh tấn tinh cần, không biến nhát, không ganh ghét, không bổn sẻn, không tham lam, có đại lượng, có tri ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người bần tình đói khát, thường ưa bố thí không đắm trước. Nó tóm lại là mình nói là bố thí trì giới cái gì cũng đủ hết. Thì sau khi người đó nghĩa là sanh lên cõi trời rồi đó, thì cái người đó trước tiên nghĩ rằng ta hãy vui hưởng ngũ dục cõi trời 1 ngày 1 đêm, hay là ta vui hưởng ngũ dục cõi trời 2, 3, 4 cho đến 6, 7 ngày, sau đó sẽ trở về tin cho vua Đệ Tứ hay rằng ở cõi trời thật là sung sướng vậy, sướng như trời vậy đó. Thì các vị biết rằng cái người thân của vua này chỉ cần nghĩ rằng thọ hưởng ở đó có 1 ngày 1 đêm thôi là bằng như này là bao nhiêu? 100 năm. Mà nếu mà ông nói rằng để chơi cho đã chừng 5 ngày 5 đêm mà muốn trở về đó, thì lúc ông trở về thì còn vua Đệ Tứ không? Ý ông nói vậy. Cho nên á, cái ngày cái giết này á, vua này á, vị vua mới hỏi lại này cái giết, nếu có người nào sau khi chết á đến nói rằng này Sa môn tuổi thọ ở cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống của nhân gian thì ngắn ngủi, 100 năm ở cõi nhân gian bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi tam thập tam thiên, có ngày có đêm như vậy, 1 năm có 12 tháng, 1 tháng có 30 ngày, mà tuổi thọ chư thiên tam thập tam thiên đến 1.000 năm chăng? Tức là ông muốn nói rằng sau khi vị tôn giả nói xong rồi, ông nói rằng ai sẽ chứng minh rằng thực sự có cõi trời trên đó có 1.000 năm? Ông hỏi rằng ngài nói rằng là cái người thân tôi không trở về, bởi vì cái người thân của tôi lên cảnh nó chỉ cần chơi 1 ngày 1 đêm mà tôi bận đây 100 năm, trở về tôi chết mất rồi, cho nên tôi đâu có còn kịp đâu mà hỏi. Nhưng mà ông hỏi rằng ai là người chứng minh rằng là xác định rằng ở trên đó, tức là cõi trời đó là 1 ngày 1 đêm cõi trời bằng 1.000 năm ở thế gian này, hay là bằng 100 năm ở thế gian này, mà ai xác minh rằng cái người đứng cõi trời đó sống được 1.000 năm? Tức là ông hỏi như vậy, giống như bây giờ là mình thắc mắc, mình lý luận vậy. Thì bây giờ tôn giả Kumalakayip đáp rằng, tôi sẽ nói một thí dụ và người trí nghe xong sẽ hiểu. Này vua đệ tứ, giống như có một người mù kia nói rằng, một người mù kia nói rằng trên đời này không có sắc màu đen trắng, không có sắc xanh sắc dài, không có màu hồng màu đỏ, và không có dài ngắn, không có xa gần, không có gì cả. Trong đời này không có thô, không có tế, không có nghĩa là sắc đẹp, và không có cái gì xinh đẹp. Tóm lại, vì sao vậy? Vì trước giờ nghĩa là tôi không thấy gì hết, cho nên điều đó không có. Thì bây giờ cái vị tôn giả nói, này vua bệ tứ, người mù kia nói vậy có đúng không? Thì vua nói rằng là không đúng, tại vì người mù nó không thấy sắc đen sắc đỏ, cho nên nó không biết đẹp, không thấy dài, không thấy ngắn, không thấy to, không thấy tế, cho nên người mù là coi như đã mù rồi thì coi như không thấy gì hết, cho nên do đó không biết. Vì vậy người đó nói không đúng. Thì tôn giả mới nói, này vua bệ tứ, vua cũng như người mù ấy, nếu vua bảo thế rằng nếu có người nào sau khi chết biết rằng tên đó có một đời sống 1 ngày 1 đêm bằng ở đây 1.100 năm, và người trên đó có khả năng sống 1.000 năm, thì như vậy á, lời nói đó là không thật, không được chứng minh, thì nhà vua giống như là người mù. Thì ông vua nói, này tôn giả, ngài không nên nói như vậy. Tại sao là ngài nói so sánh tôi với người mù? Tại sao ngài lại so sánh tôi là một người mù? Nếu bây giờ ngài nói rằng quả thật có sự tu hành, có tinh tấn, có bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục và trí tuệ mà được sanh lên cõi trời, thì bây giờ nghĩa là để cho bảo đảm rằng khi tôi làm được điều đó mà tôi không làm lại điều ác, thì các Phật tử vừa tu hành tinh tấn bố thí trì giới đầy đủ xong rồi là tự sát liền để sanh lên cõi trời sống cho lâu. Thì bây giờ vua, ngài tôn giả Ca Diếp mới nói rằng, thưa này vua bệ tứ, xin hãy nghe tôi nói thí dụ, ngài không nên nghĩ rằng như vậy. Giống như có một phạm chí, có một người vợ trẻ vừa mới mang thai, người vợ cả đã có một đứa con trai. Trong thời gian ấy, phạm chí kia bỗng nhiên mạng chung. Sau khi mạng chung, con của bà vợ cả nói với mẹ kế thế này: tiên mẫu nên biết, nay của cải trong gia đình này hoàn toàn phải thuộc về tôi, không ai được giữ phần vào. Bà mẹ kế đáp: ta nay đang có thai, nếu sinh con trai thì nó phải được phần, nếu sinh con gái thì của ấy, của cải ấy mới thật hoàn toàn về cậu. Cậu con của bà vợ cả lại nói với bà mẹ kế 3 lần như này: tiên mẫu nên biết, nay của cải trong nhà này phải hoàn toàn về tôi, bà không được giữ phần. Đó, thì bà mẹ kế cũng trả lời như vậy, và bà nói rằng bà đang có thai, cho nên bà phải được chia phần, tức là con bà phải được chia phần trong đó. Bây giờ bà mẹ kế ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, muốn bảo tồn sự sống và cái phần lợi dưỡng về mình, cho nên bà mới vào trong phòng lấy dao bén mổ bụng ra xem hay là trai gái. Bà ấy ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, muốn được lợi mình mà hại đứa con trong bụng.